là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, ngày 2 tháng 1 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tổng vốn đầu tư phát triển và địa bàn đạt gần 6.900 tỷ đồng.
Phụ nữ Yên Bái hỗ trợ hội viên khởi nghiệp hiệu quả.
Huyện Mù Cang Chải đa dạng sản phẩm du lịch để thu hút du khách.
Lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết và các lễ hội.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tổng vốn đầu tư phát triển của thành phố năm 2022 đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng 15,5% so với năm 2021. Trong đó, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt trên 2.300 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Nhiều công trình dự án trọng điểm quan trọng có quy mô lớn được đầu tư đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, tạo diện mạo mới cho thành phố như cầu Dế Phiên, kè sạt lở bờ sông Hồng, đoạn qua khu vực đền Tuần Quán, đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Dế Phiên, đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai, công trình đường nối quốc lộ 32C với quốc lộ 37 và đường Yên Ninh. Năm qua, thành phố cũng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp và khởi công mới theo kế hoạch đầu tư công năm 2022. Thành phố triển khai 47 dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, tập trung xây dựng, cải tạo, nâng cấp các công trình văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị, hoàn thành đưa vào sử dụng công trình cải tạo nâng cấp rạp Hồng Hà với quy mô trên 550 chỗ ngồi nhằm phát huy giá trị công trình văn hóa lâu đời có tính biểu trưng sâu sắc đối với người dân thành phố. Xây dựng và đưa vào sử dụng 17 nhà văn hóa thôn tổ dân phố với đầy đủ hệ thống sân chơi bãi tập đồng bộ, tiện lợi nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân về cuộc sống. Kết quả thực hiện giải ngân đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022 đạt trên 322 tỷ đồng, đạt 92,4% kế hoạch giao.
Công ty có 6 văn phòng sổ số tại các huyện thị, 14 tổng đại lý và gần 560 đại lý. Thu nhập của đại lý được cải thiện và dần được nâng cao, bình quân đạt 25 triệu đồng một năm trở lên. Hiện nay, công ty sổ số kiến thiết Yên Bái phát hành 3 loại hình vé sổ số gồm sổ số lô tô tự chọn, sổ số kiến thiết truyền thống và sổ số bóc. Công tác phát hành 3 loại hình sổ số này được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành. Nhờ đó, năm 2022, công ty đã đạt doanh thu 116 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 26 tỷ đồng. Năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên sổ số kiến thiết Yên Bái phấn đấu doanh số đạt 123 tỷ đồng, tiếp tục duy trì nâng cao số lượng, chất lượng đại lý đang hoạt động, chủ động giúp đỡ hỗ trợ các tổng đại lý quản lý, phát triển địa bàn, tăng số lượng đại lý, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, phối hợp với cơ quan chức năng, đấu tranh phòng chống tệ nạn lô đề, làm trong sạch hệ thống đại lý.
Thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã tích cực hỗ trợ hội viên khởi nghiệp trong sản xuất kinh doanh, tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng và phát triển hiệu quả các mô hình kinh tế, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho các hội viên. Các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 4 lớp tập huấn cho gần 200 hội viên các kiến thức khởi sự kinh doanh khởi nghiệp, kỹ năng quảng bá giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội. Phối hợp với Trung tâm Phụ nữ và Phát triển tổ chức 2 lớp tập huấn cho 100 học viên về nâng cao kiến thức kỹ năng thực hành về du lịch cộng đồng cho các hộ gia đình có ý tưởng thực hiện mô hình homestay tại các huyện thị phía Tây của tỉnh. Đồng thời phối hợp với các thành viên liên quan tổ chức 27 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho 810 học viên sau nghề học viên tự tạo việc làm. Phối hợp với địa phương tuyên truyền hỗ trợ thành lập và ra mắt hợp tác xã do nữ làm chủ với 70 thành viên tham gia. Vận động thành lập được 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ, 126 tổ hợp tác do nữ làm chủ với đa dạng các ngành nghề sản xuất kinh doanh chăn nuôi, trồng trọt, nghề truyền thống. Nhằm tạo nguồn vốn ưu đãi, các cấp hội tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Dư nợ ủy thác với 2 ngân hàng trên 1.500 tỷ đồng với 28.300 hộ vay. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động hỗ trợ sáng tạo, đổi mới công nghệ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, phát huy tinh thần tự chủ, năng động, dám nghĩ dám làm để phong trào khởi nghiệp trong hội viên phụ nữ ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng lợi thế, những năm qua huyện Mù Cang Chải không ngừng đổi mới sáng tạo, tổ chức các hoạt động du lịch, qua đó góp phần tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, giữ gìn bảo vệ cảnh quan môi trường, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, từng bước khẳng định vị thế của du lịch trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Homestay của anh Đỗ Văn Năm ở xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải đang chỉnh trang không gian nhà vườn để đón du khách đến tham quan trải nghiệm trong dịp Tết sắp tới. Với khuôn viên rộng rãi, 6 phòng cùng vườn hoa xung quanh rộng rãi được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ. Chính vì thế, gia đình anh cũng thu hút được lượng khách đông đảo đến tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các cảnh đẹp Mù Cang Chải. Khách đến homestay của gia đình anh đông nhất vào những ngày cuối tuần, chủ yếu là khách quốc tế và các tỉnh thành phố. Anh Đỗ Văn Năm, chủ homestay xã La Mân Tần, huyện Mường Chải nói.
Khách của chỗ chúng tôi thì chủ yếu là khách nước ngoài. Và họ đến đây thì họ cảm giác như là họ muốn tìm hiểu về thiên nhiên, về những cái bản sắc, rồi những cái văn hóa bản sắc của cái vùng này thôi. Vâng. Chúng tôi có đầu tư thêm những cái thiết bị như là chăn ga, gối đệm rồi nâng cấp để chủ yếu là đón khách nước ngoài trong thời gian tới. Vâng, và chúng tôi sẽ tiếp tục là sẽ mở thêm những cái trải nghiệm mới, những cái tour hành trình để cho khách có thể trải nghiệm hết được cái vẻ đẹp, cái thiên nhiên của Mù Căng Chải.
Còn đối với homestay Lượng Hường ở tổ dân phố số 5 thị trấn Mù Căng Chải có quy mô gồm một nhà cộng đồng và 4 phòng nghỉ, vụ cao điểm lên tới gần 50 du khách. Năm 2022, khi du lịch đang phục hồi, nhu cầu vui chơi của người dân tăng cao trở lại. Gia đình bà Nguyễn Thị Trơn tu sửa lại cơ sở vật chất, chỉnh trang lại nhà cửa, khuôn viên phòng nghỉ, đón du khách nghỉ dưỡng. Ngoài việc phục vụ nơi ăn nghỉ và trải nghiệm các hoạt động văn hóa của địa phương, bà Nguyễn Thị Trơn, chủ homestay Lượng Hường, tổ dân phố số 5, thị trấn Mù Căng Chải, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Con trong làng thì thấy một nhà làm, hai nhà làm thì cũng làm theo nhau và ok nhau luôn ấy. Gia đình nào cũng có nguồn thu nhập thì cũng khấm khá hơn được trước nhiều ạ. Vâng, cũng mong muốn là năm tới này có nhiều du khách hơn và đời sống để ổn định.
Để kích cầu thu hút du khách, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện nhiều giải pháp mở cửa du lịch phù hợp, đẩy mạnh tuyên truyền các tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch đầu tư, tu sửa cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng phục vụ. Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân kinh doanh du lịch tham gia chương trình kích cầu giảm từ 10 đến 50%. Các dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhằm đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, cam kết về giá cả, chất lượng dịch vụ. Nhờ đó du lịch Mù Căng Chải dần phục hồi phát triển. Ngoài ra Mù Căng Chải xây dựng các sản phẩm mang tính đặc trưng như phát triển sản xuất tiêu thụ các sản phẩm ô cốp, chè san tuyết Búng Luông, mật ong hoa tự nhiên Mù Căng Chải, các sản phẩm du lịch cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch bay ngắm cảnh bằng máy bay trực thăng, phát triển sản phẩm du lịch dù lượn tại đèo Khao Phạ theo hướng chuyên nghiệp với trên 100 phi công trong nước quốc tế tham gia, tổ chức thành công giải chạy marathon Mù Căng Chải Ultra Trail với trên 760 vận động viên tham gia. Ông Đặng Đại, du khách ở thành phố Hồ Chí Minh nói:
hình núi đồi ở vùng Tây Bắc này thì nó luôn luôn là những cái điều rất là quyến rũ so với người đồng bằng ở phương Nam. Một là người thân thiện, hai là đồng bào các dân tộc, người Mông, người Tày, người Nùng, người Kinh rồi cùng ở với nhau và giao thoa văn hóa cũng tạo ra những cái sắc màu mà chúng tôi thấy là càng ở nhiều hơn, càng đi tìm kiếm nhiều hơn, lâu hơn, gặp gỡ với dân cư bản địa thì mình thấy là cái cuộc sống của họ nó rất an bình và thân thiện.
Bên cạnh đó, huyện xây dựng công viên, tạo cảnh quan du lịch, khởi công tuyến đường kết nối với đường cao tốc IC15, khai thác 9 tuyến du lịch nội huyện, triển khai 4 tuyến du lịch nội tỉnh, 5 tour liên tỉnh kết nối với các tỉnh trong khu vực và đầu mối Hà Nội, phát triển 93 tổ hợp tác, trong đó có 5 tổ hợp tác chuyên về du lịch. Với nhiều giải pháp đổi mới sáng tạo, du lịch huyện Mù Căng Chải ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Yên Bái nói riêng và Tây Bắc nói chung. Năm 2022, huyện Mù Căng Chải đón phục vụ 135.000 lượt khách, doanh thu đạt 270 tỷ đồng. Bà Lương Thị Xuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
tạo ra các cái khu du lịch hiện đại và gắn với bản sắc dân tộc ở trên địa bàn. Cái nội dung nữa là chúng tôi cũng tiếp tục là nghiên cứu để xây dựng tạo ra các cái sản phẩm du lịch mới, tạo ra các tour tuyến hợp lý trong thời gian khi khách du lịch đến với Mù Căng Chải và có những cái điểm hấp dẫn để là du khách ở Mù Căng Chải đến với Mù Căng Chải ở lâu hơn. Công tác là bồi dưỡng đào tạo nguồn nhân lực cho du lịch cho huyện, cái này thì chúng tôi cũng xác định nó là một cái vấn đề mà phải tích cực hơn để cho các cái điểm du lịch có hướng dẫn viên một cách chuyên nghiệp hơn. Thế và các nhà hàng, nhà nghỉ homestay thì cũng có những cái nội dung, các cái hoạt động dịch vụ du lịch nó chuyên nghiệp hơn để đảm bảo làm sao mà du khách đến là an toàn này. Đấy, thế và người ta cảm thấy rất là hấp dẫn.
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân địa phương, hoạt động du lịch của huyện vùng cao Mù Căng Chải đã nhiều khởi sắc, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Mù Căng Chải nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Năm 2022, ngành y tế đã tổ chức 11 cuộc kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm tại 159 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 24 cơ sở với số tiền trên 76 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu là vi phạm quy định của pháp luật về điều kiện, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm ngày Tết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa lễ hội xuân năm 2023. Theo đó, kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, những mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết như giò, chả, bánh mứt kẹo, bia rượu, nước giải khát, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ mùa lễ hội xuân, kiểm tra chất lượng sản phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm sạch, hoa quả sạch trên địa bàn tỉnh, trong đó yêu cầu kiểm tra tập trung vào những doanh nghiệp đầu mối, các cơ sở kinh doanh phân phối hàng hóa thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm.
Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, các đơn vị kiểm định xe cơ giới trên toàn quốc, yêu cầu tăng cường quản lý trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới, phục vụ người dân doanh nghiệp trong dịp lễ Tết 2023. Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thời gian qua, đơn vị đã có nhiều giải pháp cấp bách nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại như tình trạng xe đến kiểm định bị ùn ứ, xếp hàng dài tại các trung tâm đăng kiểm, gây khó khăn tốn kém cho người dân doanh nghiệp khi đưa phương tiện đến kiểm định. Để tiếp tục khắc phục những vấn đề trên và phục vụ tốt hơn nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân doanh nghiệp trong dịp lễ Tết năm 2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các đơn vị đăng kiểm căn cứ vào nhu cầu kiểm định phương tiện tại địa bàn, bố trí đủ nhân lực để làm thêm giờ, tăng ca kể cả các ngày nghỉ lễ, Tết để thực hiện công việc phục vụ khách, cùng với việc đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chế độ chính sách cho đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ theo quy định của pháp luật lao động khi tổ chức làm thêm giờ. Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình gây khó khăn cho người dân doanh nghiệp trong thực hiện kiểm định. Đề nghị Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố tăng cường hơn nữa công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới theo thẩm quyền quy định tại Thông tư 16/2021. Phối hợp chặt chẽ với Cục Đăng kiểm Việt Nam trong công tác chỉ đạo các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thực hiện hiệu quả các biện pháp làm giảm ùn tắc phương tiện đang đến đăng kiểm, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố để có biện pháp hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới thực hiện công tác kiểm định, tránh ùn tắc phương tiện kiểm định vào dịp cuối năm lễ Tết năm 2023.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương. Về quan hệ song phương trong thời gian tới, ông Tần Cương, đại sứ Trung Quốc tại Mỹ đã được bổ nhiệm là Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc hôm 30 tháng 12. Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Blinken cho biết hai bên đã thảo luận về mối quan hệ Mỹ-Trung cũng như duy trì đường dây liên lạc cởi mở giữa hai nước. Trong cuộc điện đàm diễn ra, bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng về một số vấn đề. Tháng trước, một máy bay trinh sát của không quân Mỹ và một máy bay chiến đấu của quân đội Trung Quốc đã bay cách nhau khoảng 6 mét trên Biển Đông. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ trước đó xác nhận có kế hoạch thăm Trung Quốc vào tháng 1 hoặc tháng 2 năm 2023. Ngày 1 tháng 1, Tổng thống đắc cử Brazil Lula da Silva đã chính thức tuyên thệ nhậm chức với sự chứng kiến của nhà vua Tây Ban Nha, các nguyên thủ đến từ 20 quốc gia và nhiều khách mời đại diện cho các nước trên thế giới. Phát biểu tại lễ nhậm chức, tân Tổng thống Brazil cho biết những ưu tiên trong chương trình hành động của chính phủ mới trong thời gian tới là thúc đẩy các chương trình xã hội phục vụ cho đại bộ phận dân chúng, chấm dứt tình trạng đói nghèo đang ảnh hưởng tới 33 triệu dân Brazil, cũng như giải quyết những hậu quả y tế mà đại dịch COVID-19 để lại. Nhà lãnh đạo cánh tả cũng nhấn mạnh quyết tâm tái công nghiệp hóa đất nước để không phải phụ thuộc vào nước thứ ba, nhất là trong lĩnh vực nhiên liệu và chủ quyền năng lượng. Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này sẽ tổ chức 9 cuộc diễn tập quốc tế trong năm 2023, trong đó có một cuộc diễn tập ở bên ngoài lãnh thổ Nga. Trong thông báo ngày 1 tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết là một phần của hợp tác quân sự quốc tế, trong năm 2023, Nga lên kế hoạch tiến hành các cuộc diễn tập chung với các đơn vị thuộc lực lượng mặt đất của lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị của quân đội nước ngoài. Trong đó, bên ngoài lãnh thổ Nga, một cuộc diễn tập chung của lực lượng gìn giữ hòa bình thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể có tên gọi là Tình Anh Em Không Thể Phá Hủy 2023 sẽ được tổ chức trên lãnh thổ của Armenia. 8 cuộc diễn tập song phương dự kiến sẽ được tổ chức tại các cơ sở huấn luyện của các quân khu Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, tất cả các cuộc diễn tập đều nhằm mục đích giữ gìn hòa bình và chống khủng bố. Trong cuộc họp khẩn ngày 1 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk yêu cầu quân đội nước này nâng cao cảnh giác trước các hành động khiêu khích từ Triều Tiên. Trong bài phát biểu trước phiên họp toàn thể của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Kim Jong-un đã kêu gọi phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới, đồng thời nhấn mạnh Bình Nhưỡng cần tăng sản xuất đầu đạn hạt nhân theo cấp số nhân. Tại cuộc họp khẩn, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk cho rằng máy bay không người lái của Triều Tiên đã vi phạm không phận của Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 12. Theo ông Lee, Bình Nhưỡng có thể thực hiện các hành động khiêu khích bất ngờ khác bất cứ lúc nào, đồng thời khẳng định Hàn Quốc cũng sẽ đáp trả nghiêm khắc và mạnh mẽ các hành động khiêu khích trực tiếp của Triều Tiên. Tối 1 tháng 1, các quan chức cấp cao của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đã có cuộc điện đàm về vấn đề Triều Tiên. Theo đó, tái khẳng định các vụ phóng tên lửa đạn đạo thường xuyên của Bình Nhưỡng đặt ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực và là một thách thức đối với cộng đồng quốc tế. Quan chức ba nước cũng nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để tăng cường khả năng răn đe trong khu vực và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, kinh tế rừng phát triển, trong năm 2022, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 và suy thoái kinh tế, song với những cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ và tỉnh, đặc biệt là sự chủ động linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp, hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 500 tỷ đồng, vượt 140% so với năm 2021.
Vượt qua những khó khăn tác động của đại dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 đã có nhiều khởi sắc. Kết thúc năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Yên Bái đạt trên 463 triệu đô la, tăng 137% so với năm trước. Trong đó giá trị xuất khẩu đạt 330 triệu đô la, tăng 133% so với năm trước. Có được kết quả này, ngoài sự chủ động linh hoạt thích ứng của các doanh nghiệp là sự chung tay vào cuộc của chính phủ, của Ủy ban Nhân dân tỉnh và ngành hải quan trong việc cắt giảm các thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan để hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp trong các hoạt động thông quan hàng hóa. Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Yên Bái cho biết.
Năm 2022 thì Chi cục Hải quan Yên Bái đã tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp về thủ tục hải quan, quy trình nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh, đồng thời triển khai có hiệu quả công tác trị giá hải quan, áp mã hàng hóa xuất khẩu, thường xuyên đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý thuế, thu đúng, thu đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước. Cùng với đó thì Chi cục cũng đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cùng với đó tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan ở tất cả các khâu quản lý hải quan, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút được các doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục. Dự kiến kết thúc năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước đạt trên 500 tỷ đồng, bằng 217% so với chỉ tiêu pháp lệnh và 119% so với chỉ tiêu phấn đấu của Ủy ban nhân tỉnh.
Đóng góp và tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh chủ yếu ở các khối doanh nghiệp sản xuất bột đá, đá dạng cục và sản phẩm may mặc. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai sau 2 năm gián đoạn sản xuất do tác động của đại dịch COVID-19. Song nhờ có chiến lược kinh doanh phù hợp, nhất là doanh nghiệp đã chủ động thực hiện tái cấu trúc lại mô hình sản xuất kinh doanh, nên các mặt hàng chính của công ty là sản phẩm đá bờ lốc, đá xẻ, đá nhân tạo, hạt nhựa và bột đá siêu mịn đã xuất khẩu sang các nước Ấn Độ, Ý, Trung Quốc và các nước EU. Trong năm 2022, doanh nghiệp đã sản xuất trên 12.000 tấn bột đá, 60.000 tấn hạt nhựa, doanh thu trên 600 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng. Ông Võ Tiến Dũng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đá trắng Bảo Lai cho biết.
Với công ty Bảo Lai thì cái sản phẩm của chúng tôi là khá đặc thù, đó là chế biến và gia tăng giá trị của tài nguyên khoáng sản. Và tuy là kinh tế thế giới có biến động, có những cái xảy ra về địa chính trị, về xung đột của Nga, Ukraine vân vân, tuy nhiên thì các đơn hàng của chúng tôi vẫn ổn định và cứ 3 tháng cuối năm thì tôi vẫn đạt được cái doanh số mà tập đoàn cũng như là hội đồng quản trị là giao cho doanh nghiệp, và cán bộ công nhân viên cũng đi làm theo khoảng được 75% so với cái công suất mà full công suất mà chúng tôi đã định ra từ đầu năm.
Chuyên sản xuất kinh doanh hàng nông lâm sản xuất khẩu với 2 sản phẩm chủ lực chế biến gỗ rừng trồng và chế biến măng, trong khi các doanh nghiệp khác lao đao về các đơn hàng bị hủy do tác động của suy thoái kinh tế và chiến tranh, thì công ty cổ phần Yên Thành vẫn duy trì được xuất khẩu ổn định với các bạn hàng truyền thống như Nhật Bản và Đài Loan, với sản lượng xuất khẩu năm 2022 của doanh nghiệp đạt hơn 1.500 tấn măng khô, gần 500 mét khối gỗ rán mang về cho công ty hơn 3 triệu đô la. Ông Nguyễn Đức Dũng, giám đốc công ty cổ phần Yên Thành cho biết.
Trong cái điều kiện năm 2022 thì cái thực sự là cái thị trường xuất khẩu nó có rất nhiều cái biến động. Các cái đơn hàng mà nó không mang tính truyền thống hoặc là nó mang tính ngắn hạn thì đều gặp khó khăn cả. Nhưng riêng đối với công ty cổ phần Yên Thành chúng tôi thì cái sản phẩm măng nó là cái có những cái khách hàng bền vững, khách hàng lâu dài. Nó cũng gần như là thực hiện theo cái chuỗi giá trị của Việt Nam mình đang thực hiện ấy. Chúng tôi cũng như vậy, là cái chuỗi cung ứng nó gần mang tính toàn cầu. Tức là khi cái thị trường nó có biến động gì đó, nhưng với cái sản phẩm măng chúng tôi thì đã được ký kết hàng năm rồi. Do vậy là cái việc tiêu thụ nó cũng không gặp khó khăn gì nhiều lắm trong cái vấn đề xuất khẩu.
Nói về những nỗ lực của doanh nghiệp trong thực hiện nhiều giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng gỗ trong năm 2022, ông Cao Huy Điều, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất Thương mại Đạt Phương cho biết.
Với công ty chúng tôi thì cũng có những cái chuyển biến về công tác khúc ảnh hưởng về các cái chính sách và những cái chiến tranh, nên chúng tôi đã cố gắng giảm mọi cái định mức xuống để giảm giá thành và để cũng tiêu thụ được sản phẩm. Thì đến nay là công ty đang tiêu thụ ở hai thị trường chính, một là Hàn Quốc và chúng tôi đã mở được thêm thị trường sang bên Malaysia để làm bao bì cho Malaysia và cũng đã và cốt pha xây dựng cho thị trường Malaysia. Về công suất thì với thị trường Malaysia thì có yêu cầu cũng về chất lượng thì không cao nhưng giá thành thì phải hạ, nên công ty chúng tôi đã phải tìm mọi các biện pháp để hạ được giá thành xuống và đã đi vào được thị trường. Hiện nay thì chúng tôi cũng đã đưa vào được thị trường Malaysia tầm 15 công trên trên một tháng.
Dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên các doanh nghiệp đã hoạt động ổn định trở lại với trạng thái bình thường mới. Với những kết quả đạt được trong hoạt động xuất nhập khẩu năm 2022 sẽ là tiền đề, động lực quan trọng để các doanh nghiệp bứt phá trong năm 2023, qua đó góp phần quan trọng trong cán cân phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và gia tăng nguồn dự trữ ngoại hối cho quốc gia.
Vâng, có thể nói năm 2022 cũng là một năm ghi dấu sự kiên trì, sáng tạo, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, doanh nhân và nhân dân. Trong một bề gian khó, sau những doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Yên Bái, không ngừng đóng góp cho sự phát triển của quê hương Yên Bái giàu đẹp, văn minh, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ cột trong sự phát triển kinh tế xã hội.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trận cấu đinh vòng 17 League Anh là màn so tài của Lens với PSG. Hai đội bóng đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng nhưng lại đang thiếu vắng Messi và Neymar. Ngày phút thứ 5 của trận đấu, từ đợt lên bóng nhanh, Len đã có bàn mở tỷ số do công của Fandowski. Tuy nhiên chỉ 3 phút sau, Ekitike đã có bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Tuy nhiên đây cũng là tất cả những gì đội khách làm được trên sân Bolaert de Lelit. Phút 28, Openda thêm lần nữa đưa Len dẫn trước với pha phát xuống và xử lý rất hay để đánh bại thủ thành Donnarumma. PSG tỏ ra vô cùng lung túng trước Len. Họ bị ngợp bởi tốc độ và khát khao chiến thắng của đối thủ và rốt cuộc phải vào lưới nhặt bóng lần thứ 3 ở trận đấu này. Ngay đầu hiệp 2, Lòng đời Madrid đã khiến các fan của PSG chết lặng bằng pha dứt điểm bình tĩnh trong vòng cấm. Kết quả PSG thua trận đầu tại Ligue 1 và lần đầu thất bại trong 24 trận chính thức mùa này. Len toàn thắng cả 9 trận sân nhà để cán mốc 40 điểm, chỉ kém 4 điểm so với đỉnh bảng mà đối thủ đang giữ. Tại Ngoại hạng Anh, bất ngờ đã xảy ra khi Tottenham thất bại 0-2 trong trận tiếp đón Aston Villa ngay trên sân nhà. Bất ngờ đến ở phút 50, Buendia đệm cận thành mở tỷ số. Đến phút 13, từ tình huống hay, Harry Kane để mất bóng ở giữa sân, bóng tới chân McGinn. Tiền vệ này treo bóng cho Luis để cầu thủ Brazil đá vẩy ngoài hạ gục Rodri. Trận thua này khiến cho Tottenham chính thức đánh mất vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh vào tay MU. Mặc dù có bàn thắng dẫn trước nhưng sự chủ quan đã khiến Chelsea phải trả giá trong trận gặp Nottingham. Phút thứ 16, Sterling đệm bóng vào lưới trống mở tỷ số cho The Blue. Sau bàn thắng, Chelsea lại chọn cách chơi chậm và phòng ngự chặt chẽ, và đó là cơ hội cho Tottenham. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng nhờ công của Aurier. Bị san bằng cách biệt, huấn luyện viên Chelsea tung hàng loạt tiền đạo vào sân như Aubameyang hay Hakim Ziyech vào sân, nhưng The Blue lại thi đấu quá dày dặc trong phần còn lại của trận đấu. 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Một điểm có được khiến cho thầy trò huấn luyện viên Potter chỉ có được vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 25 điểm trong tay, kém top 6 khoảng cách 3 điểm. Câu lạc bộ Chelsea đã đồng ý ký hợp đồng với trung vệ Benoit Badiassi của AS Monaco trong một thỏa thuận được cho là trị giá tới 33 triệu bảng. The Blue đã chi tiêu rất nhiều vào mùa hè trong kỳ chuyển nhượng đầu tiên dưới thời chủ sở hữu mới của Todd Boehly. Đó là những bản hợp đồng lớn như Fofana, Koulibaly, Sterling và Cucurella. Và bây giờ họ tiếp tục mang về một bản hợp đồng phòng ngự khác. Một thỏa thuận đã đạt được trị giá 33 triệu bảng cho tuyển thủ Pháp, và Badiassi sẽ kiểm tra y tế trong ngày tới trước khi thỏa thuận hoàn tất. Hợp đồng của anh có thời hạn tới tháng 6 năm 2029. Ngoài chiều cao 1m94, anh còn được biết đến với tốc độ, khả năng thu hồi bóng và sự linh hoạt trong chiến thuật. Đây sẽ là một lựa chọn cho huấn luyện viên Potter trong sơ đồ 3 hoặc 4 hậu vệ.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm, vùng cao trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, gió nhẹ trời rét, đêm và sáng rét đậm rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 19 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng, xe điện VinFast, Iadea, Dibao, Decabay, GVC, Osaka, xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe đạp thể thao Galaxy, Jante, Chinix. Tổ chức và thực hiện chương trình chiên khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 7 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gà 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn cho xe đạp thể thao, xe đạp điện. Chương trình khuyến mại theo tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1 km 4, số 774 đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ: 097 157 5555. 097 157 5555.
Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình, đại lý chính thức xe máy Honda tại Yên Bái mở đợt bán hàng cao điểm Tết Nguyên đán. Từ 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 1 năm 2023, áp dụng khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình trên toàn tỉnh như sau. Toàn bộ khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy Hòa Bình được quay số trúng thưởng giải đặc biệt 99 xe SH350, giải nhất 999 xe Vision. Ngoài ra, khách hàng không trúng thưởng sẽ nhận được một thẻ điện thoại trị giá 600.000 đồng hoặc một mũ bảo hiểm cả đầu có kính của Honda trị giá 550.000 đồng hoặc một điện thoại Samsung Galaxy A04S. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhớt chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 0868 526737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 0868 526758. Cửa hàng xe máy km 5, Km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 0868 526 795.
cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452 tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.